Kính thưa anh Tám, kính thưa quý vị quan khách, trước hết ban tổ chức chúng tôi xin lỗi anh Tám và xin lỗi quý vị quan khách vì lý do kỹ thuật chúng tôi đã bắt đầu trễ. Trong dịp này chúng tôi xin cảm ơn anh Tám, mặc dù thì giờ rất là bận rộn với tám khóa thanh lọc, tĩnh tâm và thiền cho các bạn đạo vô vi trên lớp Arohat. Mà ngay sau buổi thuyết giảng hôm nay xong, thì ông Tám lại trở về núi để thực hiện khóa chót cho các bạn đạo vô vi trên thiền viện Vĩnh Kiên, cũng đã dành thời giờ để đến nói chuyện tại vùng Vĩnh Kiên Sài Gòn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị quan khách đã dành thời giờ để đến nghe buổi nói chuyện của ông Tám hôm nay. Mặc dù hôm nay có nhiều việc xảy ra cùng một lúc là lễ Phật đản, và chúng tôi cũng xin lỗi quý vị quan khách vì bãi đậu xe ở đây không có đủ dòng thành một số quý vị quan khách đã phải đậu xa. Kính thưa quý vị quan khách, sau khi thuyết giảng và tụ tòa đại hội vô vi ở tại Úc Châu, trên đường ghé Mỹ Quốc, hội đại hội vô vi đã tổ chức các buổi ông Tám thuyết giảng ở tại San Jose, tại San Diego và đây hôm nay tại quận Orange, tỉnh Little Sài Gòn thuộc Westminster. Chúng tôi xin phép để nói sơ lược về ông Tám. Ông Tám hôm nay 69 tuổi và hành thiền tu tập ở trên 35 năm. Qua những kết quả tu luyện và đạt được đã đem chia sẻ cho các người muốn tham dự vào thiền vô vi tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Thời gian ở Việt Nam, ông Tám đã thuyết giảng và chỉ dẫn cho tại các thiền đường ông Hồ Văn Em ở Thủ Thiêm, thiền đường của ông Nguyễn Xuân Liêm ở Hòa Hưng và thiền đường ông Mai Hồng Ngọc Phát ở gần trường Bạc Ái. Sang tới Hoa Kỳ năm 1979, ông Tám đã đi thuyết giảng nhiều nơi và nhờ sự hướng dẫn của ông Tám đã có rất là nhiều người tu tập có được nhiều kết quả thay đổi và cải thiện sức khỏe tâm lẫn thân. Gom góp các kết quả từ Đức, Úc Châu và Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản và Trung Hoa, ông Tám đang tổ chức các khóa thanh lọc thiền tĩnh tâm ở tại thiền viện Vĩnh Kiên, và chúng tôi đã tổ chức được 7 khóa. Ngày hôm nay, chiều hôm nay sẽ bắt đầu khóa chót là khóa 8. Sau đó ông Tám sẽ rời để đi địa bàn khác. Mà số bạn đạo tham dự trên 200 người trong 7 khóa vừa qua, mọi người đều thấy kết quả cải thiện rất là rõ rệt cho cả tâm lẫn thân. Trong buổi nói chuyện hôm nay, xin sau phần ông Tám nói chuyện, nếu quý vị có thắc mắc, có câu hỏi thì xin ghi vào trong tờ giấy trắng mà chúng tôi có phát kèm vào giữa cái cuốn phương pháp công phu, và chúng tôi sẽ thu các câu hỏi đó để đọc và nhóm Tám giải đáp. Nếu còn thì giờ quý vị nào muốn lên ngoài trực tiếp thì xin sẽ đứng thành một hàng và chúng tôi sẽ chuyển cái microphone này để quý vị có thể mặc trực tiếp. Để bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, kính xin ông Tám bắt đầu.
Thành thật cảm ơn Hội Á Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã tổ chức cho tôi cơ hội và cơ hội và duyên lành trực diện với quý vị và chúng ta bàn bạc từ trong tâm thức của chúng ta mà để tìm hiểu thiền định và dưỡng sinh là gì. Tại sao chúng ta phải thiền định? Chúng ta xa quê hương, xa người thân yêu, người nào cũng bồng bột đau khổ, muốn tìm họ để tìm hiểu lại sự ổn định của tâm lẫn thân. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tìm cái gốc gác của những người giải thoát thành thạo, cũng từ con người mà ra. Ngày hôm nay mới thành một vị Phật và để cho mọi người chiêm ngưỡng và để tưởng tới Đức Phật Thích Ca cũng là xác con người mà tiến thành vị Phật. Là tại sao nó có thể thành vị Phật được? Thanh tịnh mới thành Phật. Thanh tịnh là ánh sáng để giải quyết mọi loạn của trong tâm của chúng ta. Chúng ta xa quê hương, chúng ta động loạn, thấy cái hoàn cảnh, cái bối cảnh nó sống nó khác hơn xứ sở chúng ta, chúng ta mới thấy động loạn, thấy nó nghịch nhiều quá. Nhưng mà chúng ta muốn làm sao cho nó hòa thì chúng ta phải tịnh, thì chúng ta thiền thì tự nhiên trong cơ năng bản thể chúng ta nó ổn định, rồi con người chúng ta mới dễ hòa với mọi người khác và thấy khả năng của chính mình, khả năng của loài người, khả năng của con người tại thế gian là một khả năng, là một đơn vị chứ không phải là một thứ rác rưởi lệ thuộc. Cho nên quý vị là một khả năng ở vũ trụ này. Cái nội tâm quý vị phải hiểu rằng là quý vị là một khả năng có thể nuôi về thanh tịnh và có thể dấn thân trong sự động loạn. Thế đó là chúng ta đã được biên, chúng ta ra đây là dấn thân trong sự động loạn, mà ngày nay chúng ta được lên trên bờ và tìm hiểu những trật tự của Tây Phương, của xứ Mỹ ta sắp đặt. Vì sao những người đó, vì sao họ có thể sắp đặt như vậy mà chúng ta có mấy triệu người không sắp đặt như người ta được? Là vì họ đi tìm cách tốt, họ cũng ở trong xứ động loạn và họ bước, họ di dân tới đây, họ tìm cái sự thanh tịnh ổn định, thì họ bằng lòng ngồi lại với nhau để xây dựng thành cơ sở rất tốt. Nhà cửa cầu cống đều là phát triển những cái gì văn minh nhất thế nhất thế giới là họ tìm và họ hòa mình ngồi lại để tạo ra, để nghiên cứu và phát triển lên. Cho nên họ có sức mạnh của chung, và chúng ta là người có cơ thể, có cái kiểu thiên địa, cái xác của quý vị có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, có sự kích động và phản động như ngoại cảnh mà không ổn định, thì bây giờ chúng ta phải làm sao luôn về thanh tịnh để điều khiển lấy mình. Thì bây giờ muốn tìm cái thanh tịnh của chúng ta thì ở đâu mà có thanh tịnh? Thì chúng ta ăn cái gì mà sống lên? Ăn điện năng của vũ trụ, ăn cơm, ăn gạo, ăn rau, ăn cỏ là điện năng của vũ trụ hình thành. Thì chúng ta ăn cái mùi vị, là cái cơ tạng của quý vị là điện năng, và quý vị phải sáng suốt để điều khiển được điện năng. Là quý vị thiên liên, không phải là nói tôi người vàng. Có cái ác kỳ thị nói tầm bậy, nói người vàng, cho nó là thiên liên. Thiên liên là gì? Ăn tất cả những gì của điện năng của vũ trụ, quá sanh sanh quá tại làm đất, và để chúng ta có hình thành bản thể ngày hôm nay mà cả thế giới không thể chế chúng ta được. Chúng ta làm khả năng của vũ trụ, không nên đứng vào trong cảnh lệ thuộc rồi mê tín gì đó, thậm chí nó là vị đó là Phật, tôi đi theo vị đó để tôi đắc đạo, để tôi tìm đường lối. Tìm đường lối gì? Tìm chính mình cũng tìm chưa ra, mặt thật mình cũng không thấy, khả năng mình không biết, và điện năng dồi dào đang cung ứng mình hàng ngày từ dưỡng khí mặt trời đủ chuyển điện năng chấn động cả vũ trụ, và cơ bản chúng ta có chấn động của vũ trụ của tiểu thiên địa này mà không đem hòa hợp với vũ trụ thì chúng ta làm sao thấy thoải mái được, thấy thanh tịnh được, thấy khả năng của chính mình. Thành ra tâm nên động, động là bị mình không thấy mình mà động, cứ đi tìm ông Phật, cứ tìm ông Chúa, nhưng mà cái chuyện tô đẹp ở bên ngoài văn chương thì biết cách nào cũng được hết, nhưng mà sự thật nhìn lại họ chưa hiểu họ. Cho nên người tu thiền của Vô Vi là tu thiền để tự hiểu mình, nhìn lại bản mặt của mình, nhìn lại bản chất tham lam của mình, nhìn lại tánh hình tật xấu của mình, sửa mới thấy giá trị của hy sinh. Hy sinh là gì? Hy sinh không phải lợi dụng để nó có tiền là hy sinh đâu. Nên miệng hô hào hy sinh, tay mất tiền túi của họ bỏ trong túi làm giàu, cái đó là sức đã có rồi, cứ bóc nhiều lắm. Bây giờ chúng ta không làm cái đó, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải nhìn lại cái bản thực chất của chính mình. Cho nên Đức Phật đã nói tham sân si hỉ nộ ái ố dục, đại tham lam, ăn uống cũng tham lam, nhìn cũng tham lam, ngủ cũng tham lam, cái gì cũng tham lam đó không biết. Bây giờ mình tu thiền để tự thanh lọc tâm thân của mình, càng ngày ổn định, càng ngày và ổn định càng thấy sự sai lầm của chính mình, sự quá đáng của mình, sự mong muốn quá đáng của mình, thậm chí gia đình ông cha đối với người con cũng là quá đáng. Quá đáng là muốn khống chế người con phải theo đường lối của mình, chặt sự phát triển của nó khác để nó tiến qua. Rồi cái hành động của mình ảnh hưởng, mình nhìn lại sự thật chất của chính mình hiểu mình, càng hiểu mình nhiều hơn thì càng thanh tịnh, càng ảnh hưởng người khác, thì không có làm động loạn với gia đình. Thì cái điện năng của quý vị chỉ có tăng trưởng và phát triển lên mà thôi, không có biến ra trước khi và sống không chế người khác, thay vì giải tỏa cho người khác, thì giải tỏa cho chính mình để ảnh hưởng người khác, thì đó là thực chất của loài người tương ứng với nhau. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu ở thế gian ảnh ồ thượng đế. Thượng đế nói, thượng đế nói là tất cả chư thiên phải đến. Tại sao? Vì cái trình độ họ tiến hóa nhanh, chấn động họ nhanh. Thượng đế là ý thiện lành, vừa tưởng là tất cả phải chung hội đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bây giờ cái bản thể của chúng ta đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu chưa? Chúng ta có quyền nghĩ cho nó, thì cái ngón chân cái cũng biết, mà chân ngón chân cái đâu thì cái cũng biết. Mà chúng ta chưa thanh lọc nó thì làm sao có sự giao cảm rõ ràng như vậy mà thích tâm. Cho nên phải tu thiền để sự vận hành mạch lạc ở bên trong cơ tạng chúng ta để thấy rõ cái đến và cái đi, thì chúng ta mới định. Cho nên là ngày hôm nay quý vị ra đây, quý vị không học nhiều gì, cái ăn ở này kia kia nọ, trật tự, đây là cái xã hội cải tiến, chứ không có xã hội ôm ấp như ở Việt Nam được biến thành tập tại. Xã hội cải tiến, chúng ta phải cải tiến khả năng của chúng ta. Cái giường ngủ không tốt phải sửa cho nó tốt, nhà không sạch phải chùi cho nó thật sạch, phải nghiên cứu cái gì làm cho nó sạch. Thì cái tâm chúng ta ô trực, chúng ta phải làm sao cho nó giải trực. Thì cái tâm chúng ta là hướng thượng, hướng với cả càn khôn vũ trụ. Thanh khí chúng ta hưởng hàng ngày, ăn uống điện năng vũ trụ cung ứng, thiên thượng nhân gian duyên ngã độc ơn, giúp cho phần hồn tiến hóa học hỏi trụ trong cái tiểu thiên địa này, tương đồng với vũ trụ. Một khả năng trong vũ trụ mà chúng ta không biết vị trí của chúng ta, thì chúng ta trở nên là người thiệt thòi, tự giam hãm mình, thì mình chết cũng như mọi người chết vậy, chứ không có giá trị. Mà khi bị cái người tu thiền nó chết, trước khi chết nó biết đường nào thoát ra, đi bằng cách nào, luật vận hành trong cơ tạng như thế nào, điện năng như thế nào, cái nhân điện nó đã có sẵn, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ nó mới có nhân điện. Chứ mấy cái điện người này đến truyền người kia lấy điện ra được không? Không có làm được cái vụ đó. Cái đó là chỉ mờ ảo một hai người mà thôi, thiên nhiên có thể làm được, ma nhập sắc có thể làm được. Nhưng mà điện năng của một con người trong khả năng của mình, ý thức toàn diện của càn khôn vũ trụ, thì tự nhiên mình có cái từ quan. Từ quan thì lời nói của mình, chân ngôn của mình là chân lý bố thí cho người kế tiếp, để người ta tự mạnh lên, người ta phát triển, người ta thấy khả năng của họ. Cái chết sống không còn nữa. Con người sợ chết, tham sân quý tử là sợ chết, là tại vì không thấy khả năng của chính họ. Và thấy cái khả năng của họ không có bị chết. Quý vị có từ bi không? Tại sao quý vị đi mê một người nào mà từ bi thì quý vị đi, mà quý vị không thấy khả năng từ bi của quý vị? Nếu quý vị không có khả năng từ bi thì quý vị không có chồng, không có con, không có vợ, không có con. Có vợ có con là để học từ bi và thực hiện từ bi. Cha xa con có nhớ con xa cha có nhớ cha, vợ xa chồng có nhớ chồng không? Phải nhớ. Đó là lượng từ bi, lượng cách từ bi quý vị có sẵn, mà chỉ có tụ tự tu tự tiến, mà tu mà còn lễ thuộc đó là quý vị không bao giờ tiến. Vì quý vị bị cái chấp, bị cái tự ái, nhưng mà bị cái tự ái nó cái đè bẹp hết, nó kẹt tự ái nó không phát triển được. Quý vị phát triển nó vô cùng rồi, quý vị thấy rõ cái bản chất tự ái không có lợi cho chính mình và không có lợi cho chính người khác, thì chúng ta mới tự sửa và tự tiến. Cho nên vô vi là tự tu tự tiến. Khả năng con người có thể làm được là có thể chịu được, sự gánh chịu giải tỏa và phát minh đó là chính đạo. Còn gánh chịu mà gánh mà không chịu nhờ tha lực phù hộ, đó là người lười biếng, khối thần kinh họ bị tê liệt, không có hòa hợp với các giới mà để làm việc được. Cho nên con người hình thành tại thế gian là từ mọi trạng thái hình thành, con người chứ không phải chỉ không một con người. Từ mới tăng lá mình làm cho nó quý vị thấy cái cọng cỏ trước nhà của quý vị mà bị gãy rồi quý vị cũng buồn, chứ đừng nói để thấy con người chết. Khi mà quý vị thấy được chặt đầu con gà mà quý vị ăn rồi quý vị thấy sự đau khổ của con gà, quý vị không muốn. Cái lượng tiền quý, lượng cấp tiền quý, quý vị có, quý vị nhiều cơ hội hoàn cảnh để giúp đỡ cho quý vị biết được ta. Ta nói thiện mà không bao giờ làm thiện, ta vì quý vị còn chặt đầu con gà đó ăn nha. Sự sống của con gà, quý vị con gà thấy con gà quý bao không? Nó có một đoàn con, hai cái cánh nó che con gà, nó biết âu yếm, biết thương yêu, giúp đỡ cho người kế tiếp. Tại sao mình chặt đầu nó mình ăn mà mình không tiếc thương? Đó là lúc đó quý vị thấy rõ là cái ác con người mình ác, thì quý vị thấy cái nghiệp gì mà xảy đến quý vị rồi quý vị chấp nhận. Chấp nhận rồi là quý vị tạo được cái gì? Tạo được cơ hội nhịn nhục. Trong một lần nhịn nhục của tôi, nhịn nhục tối đa, thì quý vị sẽ có cơ hội tiến hóa. Kỹ sư bác sĩ ở thế gian này không nhịn nhục không bao giờ học được, hết sức nhịn nhục. Học chuyện người ta hết đặt mà không nhịn nhục không học được. Thì quý vị ta đây cũng mới thấy cái khả năng của chính mình. Cái xã hội người ta cải tiến là nhờ khả năng của chúng sanh đóng góp với nhau thì cái xã hội mới tốt. Xã hội của chúng ta cũng xứ chúng ta cũng 60-70 triệu người mà đâu có chế được cái tàu lặn. Cạnh tranh đó là thì đi cạnh tranh chống đối lẫn nhau hoặc không chịu hạ mình học hỏi làm sao có nghĩa cho người khác. Cho nên chúng ta phải thiền, thiền để ổn định rồi chúng ta thấy nhịn nhục. Thấy nhịn nhục thì điểm cho lặng minh châu mới phát lòng trở nên, mới gọi là thằng trước đó là tâm hồn chúng ta nó an nhẹ rồi. Chúng ta thấy mọi người phải cần thiết sự an nhẹ, mọi người cần thiết sự quân bình, rồi lúc đó mới thể hiện thương yêu và xây dựng. Thì con người với con người nó lễ độ và sung sướng vui vẻ vui khỏe nhất hồ ba ấy, là nó đồng đi một đường với nhau kiểu nhất hồ ba ấy. Tỉnh gia tăng chúng ta cũng vậy, kẻ lớn người nhỏ phải biết nhịn nhục, biết thiền rồi mới biết nhịn nhục, phải quý cái thân nó, quý cái thân xác nó, nó biết rõ cái luật trời. Luật trời hiển hiện trước mắt mà nó cứ đòi đi kiếm ông trời, chắc là mất nó luôn mà không gặp ông trời. Luật là cái xác nó là luật, ăn bậy là sanh bệnh, rất rõ ràng. Mà chửi mắng người ta là thần kinh mình lộn xộn, ác ý gieo gương xấu trong xã hội rốt cuộc là hậu quả mình gánh hết. Để điện năng của người khác cho phóng tới mình đã làm cho mình động loạn và không có tiến được. Quý vị thấy rõ điện năng là cái gì? Cũng như hồi trước ông Thiệu đi ra làm tổng thống, hồi làm hội đồng, chủ tịch hội đồng thấy ông ốm á, nhưng ông lên ngồi ghế tổng thống thì toàn dân hướng tâm về ông, là điện năng của chúng ta hướng về ông thì ông sẽ tươi đẹp lên. Và điện năng chúng ta bây giờ gia tộc không hướng về ông thì ông sẽ sâu đi. Cho nên quý vị ở trong gia đình cũng vậy, thì trật tự trong cơ tạng quý vị cũng vậy. Đâu đó nó có trật tự thì thấy cái điện năng nó dồi dào. Điện năng không có thể là lấy cái tay mà trị bệnh cho người ta được, không có cái việc đó. Vì điện năng của quý vị là ở từ mọi trạng thái chấn động của cả vũ trụ chuyển động cho quý vị, và quý vị ngồi thiền rồi quý vị hưởng được cái luồng thanh quang rõ ràng. Các càn khôn vũ trụ chấn động qua cái phương pháp hít thở rồi quy nguyên ngũ tạng thanh nhẹ, trong đó là cơ tạng quý vị càng tươi, mặt ngày càng tươi đẹp, da mặt càng ngày càng hồng hào, chứ không phải là sầu muộn nữa. Vì mình thấy tất cả đều tự cái chữ nhất không mà ra, và chứ sự thành tựu của chúng ta không có bền bỉ ở thế gian, chỉ học bài trả bài, học luật vay và trả rồi ra đi. Cái tâm hồn chúng ta thanh thản mà nuôi dưỡng từ bi thì chúng ta là ánh sáng từ bi. Quý vị là ánh sáng từ bi trên mặt đất. Quý vị thấy một người nào mà yếu bị hiếp là quý vị buồn rồi, tâm từ bi của quý vị phát khởi ra, thì vun bồi cái đó rồi thì chúng ta trở về với thực chất của chúng ta là ánh sáng từ bi, thì đâu còn mê chấp nữa, đâu còn tranh luận cái cách vô lý, tự sửa mình để thăng hoa, tự sửa mình để ổn định. Mỗi người có nhiệm vụ như vậy thì không có đổ thừa qua lại. Sư ta cũng có tổng thống, có thủ tướng đủ thứ mà dân không biết, cứ đổ thừa cho tổng thống, đổ thừa cho thủ tướng, rồi thét rồi thế cũng thèm đánh, rồi mấy ông nó cũng cùi chứ làm được cái gì, cũng phải bỏ lấy chạy. Cho nên phải có sự hợp tác của dân. Thì cơ bản của dân chúng ta cũng vậy, cũng là một cái tiểu quốc gia. Mà cộng đồng ở trong này không hợp tác thì quý vị ngồi đó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, thì không có làm được việc gì trong một ngày. 8 tiếng đồng hồ mà không làm được cái gì, mà người ta ổn định 8 tiếng đồng hồ người ta suy nghĩ là ra văn thơ, nghĩ kế hoạch xây dựng cho xã hội tốt, quốc gia họ lành mạnh. Đó là cái ấp chiến lược nằm sẵn trong tâm thức của quý vị. Chỉ có tâm mà thôi, tâm quý vị mà không biết cái tâm của quý vị thì quý vị làm thì không chịu, tâm làm bậy thì không phải chịu, tâm ổn định thì không sẽ được hưởng. Đó là cái bộ đạo. Xứ nào cũng có tổng thống, người nào cũng có tâm, tâm lãnh đạo sát cho mà sát lãnh đạo tâm. Cho nên quý vị phải hiểu đó, mới thấy là tu thiền đâu có ích, và dưỡng sinh chỗ nào. Chúng ta được khai mở từ từng lớp rồi, chúng ta mới thấy là hiển nhiên như vậy, trong cái luật tự nhiên thì nó hòa hợp với siêu nhiên. Siêu nhiên là thanh tịnh và sáng suốt. Bây giờ tôi được thanh tịnh rồi, tôi sáng suốt hơn xưa nhiều. Hồi xưa bà xã tôi vừa gây một tiếng là tôi muốn gây 10 tiếng. Tôi muốn ăn hơn là muốn thắng hơn, mà rốt cuộc là tôi là người thua. Thua chỗ nào? Tại vì thần kinh tôi không ổn định, ngũ tạng tôi không yên. Càng gây càng chấn động nhiều thì tự nhiên mắt áp huyết nó phải cao, thần kinh nó không ổn, bệnh hoạn nó tới với chính mình. Và mình không sửa mà không tìm nguồn gốc tại sao xảy ra bệnh hoạn, tại vì tôi chưa biết làm cái pháp sao cho nó ổn định tâm thân của tôi. Nếu mà quý vị làm được tâm thân ổn định thì đâu có bệnh gì. Thấy cái luật tự nhiên là quý, chúng ta sống với tự nhiên thì chúng ta mới có cơ hội hòa hợp với siêu nhiên. Ai cấu trúc chúng ta ra được? Khoa gia này đâu cấu trúc được? Không, không có một khả năng hết. Mới chính mình là một khả năng trong vũ trụ, đâu có ai làm được nữa. Tức là người về sáng suốt mới hòa tan với sáng suốt, thì vũ trụ là cái vị quý vị là vũ trụ, cái sống an nhiên tự tại, không có tranh giành trong cái đồng tiền, trong cái mảnh giấy mà mọi người công nhận như thôi. Chúng ta đã nếm rồi, nên nếm đàng hoàng. Nó không công nhận thì ngày mai nó công bố là thành rác hết rồi. Thì ngày nay chúng ta chỉ còn cái gì? Còn cái tâm. Quý vị ra đây thì chỉ có cái tâm không à. Cái tâm của quý vị hướng thiện thì quý vị sẽ dồi dào và sung sướng. Mà hướng ác, hướng hạ thì quý vị sẽ đau khổ, bệnh hoạn. Chắc chắn là như vậy. Cái tâm quý vị hướng thiện. Thế người đời họ bị hướng ngoại quá nhiều, người ta mới lập chùa chiền. Trong cái chùa chiền người ta để hình ông Phật, để hình ông Chúa, để cho mình hướng thượng. Nhìn vô cái đó là mình hướng thượng. Thì bây giờ chúng ta hiểu được cái phương pháp tu thiền và biết hướng thượng, cái khối óc điện năng của chúng ta nó càng ngày càng dồi dào và không có yếu nữa, và không có lệ thuộc, không có ai hùng hiếp nữa hết. Vì quý vị biết quý vị là luồng điển từ bi, là không ai hùng hiếp. Quý vị chỉ nuôi dưỡng cái tha thứ và thương yêu thì tự nhiên cái gì quý vị cũng vui hết. Cũng không có giàu lòng tha thứ và thương yêu thì làm sao khôi phục được cái giống từ bi sẵn có của quý vị. Sự hiện diện quý vị ở đây là do đại thanh tịnh chiếu qua tâm thức của quý vị. Những tia thanh tịnh chiếu ra óc quý vị. Quý vị hướng thiện thì đầu óc quý vị khác. Quý vị hướng hạ thì đầu óc quý vị chỉ có tranh chấp mà thôi. Mà sau chỉ tranh chấp được cái gì? Chỉ thua lỗ. Ngay trong gia đình mình đến, chỉ tranh chấp là đến được, đo được. Bệnh hoạn đó là tranh chấp. Nhiều người bị căng xe là nóng tâm, ác ý rất nhiều. Thì ông trời phạt, đó là luật trời. Luật trời nằm sẵn nó sát với gì? Ông thượng đế không nói đâu. Mình đi đâu tìm ông thượng đế nó mà không lo trật tự chính mình, không lo tu sửa cho tâm thân. Tìm thượng đế làm gì? Tìm thượng đế là bị chửi mà thôi, không có lợi. Tìm ông Phật cũng làm gì cũng chẳng có tiếp. Người tu thanh nhẹ, họ cần dẫn mình tới sự thanh nhẹ. Mà chính mình có khả năng sanh nhẹ, người ta mới khiêu dậy điểm từ bi của chính mình. Nếu mà mình không có sẵn cái vốn đó, không có thể nói cho mình thức được. Hướng về thanh nhẹ, quý vị thức vô cùng. Quý vị mới yêu tất cả mọi người, thương và giúp đỡ mọi người. Trong cái sự phát tâm vị tha, cũng như khối bộ vị là cũng có nhiều trí thức. nhiều người quân đội, nhiều người kỹ sư, bác sĩ, kỹ sư đủ hết, mà họ nghĩ sự tranh chấp không có lợi cho họ, làm cho gia căn họ bất ổn. Họ phát tâm giúp được người ta biết được đường đi thì họ mừng. Tất cả vô vi đều là phát tâm, mà tự động họ đóng góp cho không ai khuyên họ đóng góp. Tự nhiên thì cái sự thông minh của con người không có bỏ con người. Nếu chúng ta hướng về thông minh thì sự thông minh không bao giờ bỏ chúng ta, mà chúng ta hướng về tranh chấp thì chúng ta chỉ là thua lỗ mà thôi, rốt cuộc không có đạt được cái gì. Đến đây với cái tâm rồi phải ra đi bằng cái tâm, không có ai vĩnh cửu ở thế gian. Cho nên cầu xin Phật phù hộ, cầu xin Chúa phù hộ, rốt cuộc là mình chỉ có thua lỗ mất mình, và không biết Chúa là ai, không biết Phật là ai. Trên đường lối Kinh Thánh nói Chúa dùng gương trí tuệ để sát phạt những người ác. Vì cái gương trí tuệ mới mở trí cho người ta, chứ không phải chế cái gương để chặt đầu. Càng ngày nó càng làm loạn lên là chế cái gương chặt đầu. Chứ cái gương trí tuệ là cái gương thức tâm mọi người, và mọi người phải trở về vị trí tự chủ. Đó, lúc đó Chúa mới là có sức mạnh tại mặt đất. Phật cũng vậy, không có ông nào hơn ông nào, cũng là cái gương trí tuệ đi dịu dắt rồi trở về cái chân thức của chính họ. Họ thấy nhiệm vụ họ trần gian, quý vị ở xuống thế gian này quý vị có nhiệm vụ hết, chứ không phải nói ông đông trung kha không có nhiệm vụ. Tất cả người nào thì có nhiệm vụ, có vợ có con thì có nhiệm vụ hết, có gia đình thì có nhiệm vụ hết. Nhiệm vụ để thức tâm kẻ này kẻ người này người nọ. Rồi trước khi mình cũng học ác rồi, ăn thịt ăn gà, bây giờ mình ăn chay mình thức tâm, thì cái lưỡng từ bi mình nó càng ngày càng mạnh. Cho nên từ bi là sức mạnh nhất trong càn khôn vũ trụ này. Mà quý vị hướng tâm về từ bi thì cái điện năng từ bi quý vị sẵn có, chứ không có mượn qua, không cần che, không có một người đi mượn qua. Quý vị nghe rồi quý vị thích tâm, quý vị hướng tâm về hướng thiện thì cứ một năm thử. Tôi năm nay tôi hướng thiện không làm điều ác thì năm nay kết quả. Mà tôi nghĩ về tranh chấp, hờn giận, hơn thua, giết hại người khác là năm nay tôi bận rộn đi. Gia đình tôi không ổn, ta quả xảy rất nhiều, khỏi gặp thầy bói. Thiện và ác thôi, quý vị cứ nghĩ thiện và ác thôi. Những cái điều gì ác quý vị gạt bỏ đi thì quý vị hướng về thiện thì tự nhiên nó khác. Cái tâm quý vị càng ngày càng sáng ra. Đừng có nói là ông Phật mới được sáng. Ông Phật là con người khổ, 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 hết sức khổ mới tu thành Phật. Quý vị mới khổ sơ sơ, khổ nhiều mới thành Phật. Thành Phật là để chi? Khổ là cũng như là chiên xào, rồi thét rồi nó bốc lên cái khí là cái ánh quang ra thôi. Mà Đức Phật khổ nhiều, Đức Phật mới nhịn ăn, mới rửa tâm thân nhẹ nhàng. Lúc đó Ngài mới phóng ra cái hào quang tận độ chúng sanh, được lời bố thí có thực chất và đưa khả năng con người trở về với thực chất của chính họ, họ mới tiến tới vô cùng và không bị tiêu diệt nữa. Còn bất cứ chế độ ở thế gian này đều là nằm trong cảnh tiêu diệt, hâm hè lẫn nhau và tiêu diệt thôi. Cho cái thực chất là từ bi, là chân thật. Cho nên hôm nay tôi có duyên lành nói chuyện với quý vị nơi đây thì tôi cũng để dành mới thì giờ để những vị có thì giờ hỏi những câu gì cần hỏi thêm để tôi đóng góp. Cảm ơn sự quý vị.
Xin cảm ơn ông Thắng. Và tiếp theo là phần bấm đá. Thưa, như tôi đã trình bày trước đây, quý vị có thể ghi vào cái tờ giấy kèm theo trong cuốn sách mà chúng tôi tặng quý vị câu mình muốn hỏi, hoặc quý vị có thể lên để hỏi trực tiếp. Thưa quý vị nào đã viết xong câu hỏi xin cho lên để cho em thu giữ. Bắt đầu cho tôi một số người con được Thưa câu hỏi thứ nhất, xin ông Tám giải đáp dùng có thể dùng một lối thở nào khác để thay thế pháp luân thường chuyển được không?
Pháp luân thường chuyển là nó trở về nguyên năng nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, không có thể thay thế được, và nó giúp đỡ bộ ruột được thông suốt thì điện năng nó dồi dào cung ứng cho bộ cơ áp càng ngày càng nhẹ và thông minh lên.
Xin cảm ơn Tám. Câu hỏi của một vị khác: theo chữ Trung Hoa là Nam Mô A Di Đà Phật, tại sao ta lại đổi chữ vô thành chữ mô? Chữ mô có nghĩa là gì?
Nam Mô A Di Đà Phật tôi đã giảng rõ trong cái cuốn mà thực hành thiền đó, trong đó có nói rất rõ ràng, xin quý vị về chăm chỉ đọc thì thấy rõ điện năng trong con người, chứ không có ngoài. Thì đó, khi chúng ta nói Nam, nó trụ ở đâu, Mô nó trụ ở đâu, thì nó là cái đường giải tỏa, nó tiến tới lực thâm con người, nó càng sang suốt hơn.
Thưa câu hỏi tiếp theo của cùng một vị đó, ký tên là anh Trung, là những người làm việc ban đêm, nếu muốn thiền vào ban ngày thì giờ nào thích hợp và tốt nhất?
Thì ban ngày ban đêm cũng vậy, thì sáng sớm là tốt. Nếu mà làm việc ban đêm, ban ngày thì chúng ta cũng ban đêm chúng ta cũng có cái giờ 12 giờ đứng lên chúng ta hít thở, ở chỗ nào cũng hít thở, bởi vì cái giờ khuya, cái giờ thanh tịnh, giờ tí, chúng ta hít đem cái định năng vô cái cơ tạng và phóng ra rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Đó là do cái ý chí của chúng ta, và ban ngày muốn làm thì buổi sớm là tốt nhất.
Sẽ có một câu hỏi bằng tiếng Anh nên chúng tôi muốn dành tất cả các phần câu hỏi này lại để xin đọc luôn một lần và để nhờ người dịch luôn. Thưa, một câu hỏi tiếp theo: phép xuất hồn có thiệt không hay chỉ là ảo tưởng?
Sự thật con người có hiện diện ở đây mà không hồn thì không có làm gì. Cho nên nhiều người chúng ta Việt Nam thấy rõ, khi không một đứng đứng đó, người đó tới nhộn, tới trộn một cái làm cho mất hồn này, làm cho mất hồn này. Đó, từ trong tâm mà thoát ra như vậy, con người phải có hồn, hồn là tâm sáng suốt.
Thưa ông Tám, tại sao người làm lành cứu vớt người lại thường bị mắc nạn vào thân?
Người làm lành mình mới xét cái chuyện mình thật lành chưa. Đừng nói làm lành là tư tự sửa mình, tiến hóa ảnh hưởng người khác, đó là làm lành. Còn không chịu sửa mình mà lấy của cho người khác, không phải là nhất quyết là người làm. Ở đâu mà có của? Người làm chết cả ngày mà không có tiền mà mình lại có của đi cho người khác, chắc mình có một cái năng lớn nào đó là làm lành. Làm lành là sửa mình, như Phật Thích Ca là ông sửa mình, những ai tu học tiến hóa thanh nhẹ, lời nói của ngài có giá trị mà ảnh hưởng người khác, đó là những lời bố thí chân ngôn, đó là làm lành. Phải tu sửa mình, bố thí chân ngôn mới là làm lành. Còn sách tiền cho người ta chưa chắc đồng tiền mình là trong sạch.
Xin cảm ơn Tám. Câu hỏi tiếp theo: tôi thường nghe nói về thiền xuất hồn, như vậy xuất hồn có lợi gì?
Chắc chắn là có lợi. Bây giờ quý vị hiểu rõ, quý vị đang làm chủ điện năng trong vũ trụ cung ứng của quý vị từ hộp gạo tới miếng ăn, mà cái sự sáng suốt của quý vị làm chủ cái tiểu thiên này. Khi sáng suốt quý vị ban lành tiếp tục ở thế gian để hưởng thụ hay là làm được việc gì ở đây, một thời gian nào quý vị cũng phải ra đi trong sự thanh nhẹ. Cái hồn của mình là hướng về thanh nhẹ, cho nên chúng ta ở đời với cặp mắt phàm, tứ quan phàm, mà nghe những lời thiện lành, lỗ tai chúng ta nghe những lời thiện lành, cũng mắt ta nhìn cảnh thanh nhẹ thì chúng ta thấy khỏe. Vì cái hồn chúng ta không muốn ô trực nữa, muốn thanh nhẹ thì tự nhiên ta ổn định là cái hồn chúng ta bước ra được cho có cái gì, sự thanh nhẹ trong con người. Và con người có sự hiện diện ở đây là nó quan trọng, thế gian không có thể biết được. Cái hồn con người có nhiệm vụ đến đây học hỏi tiến hóa quá và ảnh hưởng người khác. Cho mỗi một người từ lúc đến ra đi là một cuốn sách để lại đời,
xin ông Tám cho biết sơ lược về hai chữ vô vi.
Vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không, cho nên đối với người vô vi, cái chữ trong mặt nó cũng biến thành không, vì nó thấy rằng nó không phải, nó lo sửa nó, ngoan ngoãn để tu tiến. Vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không, cho nên những người tu vô vi trong gia đình nên chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không, là an nhiên tự tại.
Xin ông Tám sơ lược cho biết về phương pháp thiền như thế nào.
Phương pháp thiền chúng ta đã in sách trong thiền thực hành, xin quý vị lấy cuốn sách về nghiên cứu sự thiền. Trước khi hành, những người tu pháp lý vô vi là những người không phải những người ngu, không đời, có thể gặp đời được không, ta không làm. Người ta đi tìm cái phương thức tự giải tỏa tâm thân, người ta tiến lên nhẹ nhàng, ổn định mới đóng góp cho xã hội. Cho nên người vô vi là người toàn là những người phát tâm, chứ không có củng cố địa vị.
Thưa ông Tám, ông Tám vừa mới giảng, điện quang của dân chúng khi ủng hộ phóng vào trong thiểu làm trong thiểu đạt ra. Vậy nếu một người xấu hay một người bình có được điện quang của người khác chiếu vào thì có thể trở thành đẹp và phải được không?
Được, nếu người đó có đức mà mọi người hướng về, thật tâm hướng về thì người đó cũng là bệnh, chứ không phải là không là bệnh. Cho điện năng của nhiều người hướng tâm về là có thể cứu người đó được. Cho nên trong chùa người ta bày ra những cái tụng kinh trong lúc mà bệnh nặng, mỗi đêm nhiều thầy tới tụng để cái âm thanh siêu nhẹ để giải tỏa cái điện năng trước trong cơ thể của bệnh nhân, thì bệnh nhân cũng được lành bệnh từ từ.
Thưa ông Tám, lúc lái xe phải thiền như thế nào và đi đứng phải thiền như thế nào?
Đi đứng có giờ giấc như chúng tôi đã viết rõ trong cái cuốn thiền thực hành, thì quý vị xem rõ đi đứng và tới giờ giấc thiền đều có trật tự hết, không có làm thiền trong cái giờ mà làm ăn. Chúng tôi lựa cái giờ tí là cái giờ thanh nhẹ, giờ tí là giờ thông khai của vũ trụ để cho trí tuệ mình càng càng mở và thanh nhẹ.
Kết quả của sự sáng suốt là để khỏe tâm và thân, vậy thiền để làm gì và sức khỏe để làm gì?
Cho nên chúng ta học, mở mắt ta học cảnh thế gian đều là cảnh thiền không. Vâng, ở cảnh thân chúng ta không học được, nói với cảnh thân chúng ta không học được, quá hơn đó chúng ta chấp được. Thiền để làm gì, sức khỏe để làm gì, sức khỏe để đi học. Mà thiền để làm gì, thiền để trở nên học viên của cả cả không vũ trụ. Thấy sự chấn động trong ngũ tạng của chúng ta, nó tỏa ra và nó hòa hợp với chấn động của vũ trụ, là chúng ta đang học viên, học lực học của vũ trụ để tiến thân dễ dãi về tâm lẫn thân. Chứ không phải quý vị học ở đây là hết sức rồi, thì có một góc thôi, mà quý vị thiền rồi quý vị học vô cùng. Tới lúc đó quý vị kinh sợ là cái thiền nó giá trị chỗ nào, và nó tăng năng sức điện năng trong đó của chúng tôi, và tôi học hỏi học ít hiểu nhiều, và tôi có thể phát minh nhiều chuyện hay của cả cả không vũ trụ. Lúc đó quý vị nói chuyện khác.
Xin cảm ơn ông Tám. Tôi thiền 12 năm rồi, sau lúc này tôi bị động loạn trong lúc thiền. Xin ông Tám chỉ cho phép giả. Nam Mô Di Đà Phật, ký tên là Phạm.
Nói thiền 12 năm, vậy thì cái lịch trình thiền nó có làm áp dụng đúng theo cái phương pháp thực hành không? Chứ vậy, tôi thiền, rồi tôi đi lo chuyện thiên hạ, tôi lo bên ngoài, tôi lo hơn thua, tôi lo ghen ghét, tôi lo dân dục, nó tôi thiền cũng không được. Người thiền là phải bỏ tất cả những cái sự tranh chấp để nuôi dưỡng cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng mạnh. Cái thức của chúng ta nghe bỏ đó không nghe và lo sửa cái tâm, cái thức của mình nó càng ngày càng mở thì không có bao giờ đánh loạn. Và tại mình ôm mọi cảnh quá nhiều, mình thiền phải dùng trung tâm bộ đầu để nghe những điện năng của vũ trụ và tâm thức nó mới mở. Còn thiền là mở mắt cào cáo để nghe chuyện động loạn của thiên hạ, nghe những tranh chấp vô lý, những phao đồn bất chánh rồi đem vào trong tâm, thì cái tâm quý vị chỉ rước rác mà thôi. Quý vị tâm thiện lành, hướng về từ bi, tha thứ và thương yêu, bất cứ những gì cũng phải tha thứ và thương yêu, thì chúng ta đem cái thanh khí của cả càng không vũ trụ để khai mở cái pháp pháp luân thường chuyển, là cả một bài học dài đằng đẵng để chúng ta học thức từ giai đoạn. Khi hít vô bằng đầu tôi hít mạnh, sau này tôi hít nhẹ, sau này cái dùng ý dự tưởng là trong cơ tạng của nó sáng hết rồi, lúc đó các bạn mới bắt đầu học được đạo vô vi.
Xin cảm ơn Tám. Có một vị có ba câu hỏi. Câu thứ nhất, khi tu luyện theo trung đạo, đến lúc không còn rơi vào sự phân biệt của từng cặp đối lại nhau như buồn vui, thương ghét, sản tội vân vân, thì trạng thái tâm linh của người đó ra sao và thể hiện ra hành động như thế nào?
Đó, cũng như tôi nói vừa rồi đó, vì đó đến cái thiền 12 năm thì tôi tâm đoạn là còn buồn vui, thương ghét. À, chúng ta không có nên dính dấp vào trong cái sự đó, giữ cái tâm thanh tịnh để tiến qua. Khi cần thì mình mới giúp họ, chứ không có nên ôm buồn vui ghen ghét rồi không bao giờ tiến được, lấy rác phủ đầu mà thôi, rồi thần kinh bất ổn, điện năng càng ngày càng thấp, rồi nuôi dưỡng cái chất tưởng mình là hay, rốt cuộc là hại mình là không tiến, thấy mình bơ vơ và cái thức hòa là không có mở. Tu vô vi là phải trở về những từ bi tha thứ và thương yêu, thì hòa đồng nó sẽ mở cho quý vị. Quý vị thấy phong phú văn chương quý vị học ở trong trường bao nhiêu, rồi bây giờ quý vị đi về cái đường thực chất tha thứ và thương yêu, quý vị thấy khả năng quý vị vô cùng, văn chương quý vị còn hay và sống động hơn hồi xưa.
Xin cảm ơn Tám. Câu thứ hai, khi bạn ngã bị diệt thì con người còn lại những gì?
Thưa Tám,
khi bạn ngã bị diệt thì con người còn lại những gì?
Con người sẽ còn lại phần hồn của họ đó. Người chết thì đứng ở bên xác chứ đâu. Từ liên tiếp cho nên người nào xuống địa ngục thì có khác không? Mình sống mình có nghe qua đạo, mình sống mình biết đọc chữ. À, cái chữ là cái dấu vết của thế gian người ta để lại, mà ta chỉ dẫn cái đường tốt thì mình không làm. Bây giờ mình mới bị giam ở cái ngục này chỉ có đức khóc thôi, cho nên 1 triệu người xuống thế gian đều đứng địa ngục đều khóc, bởi vì mình biết mà không làm thì khóc. Ở thế gian này cũng vậy, mình biết cái hiếu là quan trọng, mà khi mình bất hiếu với cha mẹ mình thấy ban đêm mình cũng buồn, thế được ngon gì lúc xuống địa ngục càng thấy rõ cái tội của chúng ta càng khóc nhiều.
Câu thứ ba, thế nào là vũ khí diệu ngôn tam huê thủ đạt?
Vũ khí diệu ngôn là khả năng trong bộ ruột của chúng ta được thanh lọc nhẹ nhàng, thì cái điện năng từ đầu nó càng ngày càng dồi dào và cái tâm dục nó bớt, nhưng ngủ khi chịu ngưng tam quê trụ đẳng là tinh khí thần nó bảo tồn được, thì cái hạnh đức nó mới có. Cái hạnh đức nó có, cái hạnh đức là do đâu? Do tinh khí thần là đủ. Khi tôi muốn giúp người đó mà tôi không đủ sức, tôi làm sao tôi giúp? Tôi đủ sức tôi giúp mà tôi không thể tính toán, thì tôi đã lập được cái hạnh. Mà tôi làm gì chỉ cho họ làm như tôi là tôi có được hạnh đức, là của như qua dân Phật nghìn năm không hết.
Thưa ông Tám, thường thì một người tu phải mất bao lâu mới được xuất hồn, và độ bao lâu thì mới được hồn và vía nhập lại?
Tùy theo ý chí của hành giả mà hiểu được tôi để tiến, tôi để giải thoát, tôi để khai triển lượng từ bi của chính mình và ảnh hưởng chúng sanh, chứ không có nói là tôi để làm thầy, chứ tôi để làm khống chế thiên hạ, tôi để mọi người phải nghe lời tôi, không được. Tôi sửa đứng đắn người ta, nhìn cái sự đứng đắn của tôi mà ảnh hưởng cho thiên hạ, đó là hạnh đức rất tốt.
Thưa một vị khác có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, khi ngồi thiền đến một lúc lâu, khi biết cảm thấy con người lành, không muốn thoát hồn ra thì tôi muốn ngưng lại ngay, như vậy tôi phải làm thế nào có kết quả hơn để khỏi bị mất hồn?
Thiếu dưỡng hồn ta làm sao mất? Đi cứ việc đi, càng hôn vũ trụ lớn rộng và học hỏi không ngừng, chính chư những vị Phật bây giờ còn phải học mà, thì chúng ta tại sao chúng ta lười biếng, chúng ta thiếu dưỡng? Cứ dưỡng cứ việc đi, một lần chết là một lần sống. Tôi không phải vậy, tu bổ sửa chữa để tiến hóa tinh vi tốt đẹp và phát minh nhiều hơn thì mới cứu độ được cái quần sanh.
Cái câu thứ hai, đồng tìm đến tình và tình đến tình thì cái nào tốt hơn? Thì đồng tìm đến tình và tình đến tình thì cái nào tốt hơn?
hai phương diện của điều đức. Người đó mà đi tìm đến tỉnh, họ thấy thoải mái, mà tỉnh thì tỉnh nữa, là họ sẽ đạt cái cao siêu vô thức thanh nhẹ ở bên trên. Họ lúc nào cũng vui vẻ, chứ không có bao giờ mà buồn tủi ở thế gian này. Vậy họ quán thông rồi, tỉnh tìm tỉnh đi được quán thông tuyệt đối.
Thưa ông Tám, nếu thuyết luân hồi là đúng thì số người sống đau khổ phi châu có phải là kiếp trước họ là người làm ác không, và những người làm ác kiếp trước đó sống ở những quốc gia nào?
Cho nên mỗi người không nên kỳ thị. Mình kỳ thị giống nhân đó thì mình phải xuyên giống nhân đó. Cái điện năng rất rõ ràng. Khi mà mình nghĩ thằng con này nó ngu quá, sớm mơ cũng chữ nó ngu quá, chiều cũng chữ nó ngu quá, thì suốt đời nó có phát triển. Phải vun bồi, phải thắp cái đèn khả năng của nó cho nó sáng lên thì nó phát triển. Cho nên ở xã hội này không có được chửi mắng con nít, nhưng mà xây dựng cho con nít thì cái luật ở xã hội này nó rất tốt. Cho nên nhiều người bị luân hồi làm giống dân, đó là đã trước kia đã kỳ nghiệp cái giống dân đó, bây giờ phải hưởng, phải nhập cái nghiệp đó mà để thức tâm. Cho nên bên trên về phần hồn thì mọi người đang học và đang tiến, chứ không có người nào được hưởng ở thế gian. Thời gian chịu tội và tiến qua mà thôi. Thì quý vị bây giờ có vợ có con đang chịu cái sự hình phạt mà tiến qua về tâm thức thanh nhẹ. Ai phạt quý vị? Chú có vợ có con mà phạt. Vợ con phạt quý vị. Con nó đau bụng không phạt mà, không khổ vậy. Vợ nó bệnh không phạt mà. Chồng nó bệnh không đang phạt thôi. Tôi sẽ tiết tâm tôi thấy.